31 bài thực tập. 1. Tập nụ cười hàm tiếu. 1A. Cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng. Treo một cành lá hay bất cứ dấu hiệu nào, hoặc một chữ cười lên trần nhà, hoặc trên nóc mùng, để khi thức dậy buổi mai là có thể trông thấy. Khi trông thấy dấu hiệu đó, lập tức mỉm cười, đồng thời nắm lấy hơi thở, thở ra và thở vào 3 hơi. Trong khi vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu và theo dõi hơi thở, thở thật nhẹ. 1B. Cười hàm tiếu trong những lúc rỗi rảnh. Trong phòng đợi, trên xe buýt, hoặc lúc đứng chờ ở bưu điện, vân vân, bất cứ ngồi hay đứng, nhìn vào một em bé, một ngọn lá, một bức tranh, bất cứ một vật gì ít di động và mỉm cười, trong khi thở ra và thở vào thật nhẹ 3 lần. Duy trì nụ cười hàm tiếu trong suốt thời gian đó và nghĩ rằng em bé, ngọn lá, bức tranh hay vật gì mình đang nhìn chính là bản thân mình. 1C. Cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc. Nghe một bản nhạc 2 hoặc 3 phút, chú ý đến lời, nhạc, tình, ý và tiết tấu, mỉm cười và thở ra, thở vào thật nhẹ trong suốt thời gian đó. 1D. Cười hàm tiếu trong khi bực bội. Khi ý thức được mình đang bực bội, liền tức khắc nở nụ cười hàm tiếu, thở ra vào thật nhẹ, duy trì nụ cười suốt trong 3 hơi thở ra và vào. 2. Tập buông thư. 2A. Buông thư trong tư thế nằm. Nằm ngửa trên một mặt phẳng không có nệm, không có gối, duỗi hai tay theo thân thể, duỗi hai chân, mỉm nụ cười hàm tiếu, duy trì nụ cười hàm tiếu, thở vào, thở ra thật nhẹ, chú ý tới hơi thở, buông thả tất cả bắp thịt trên toàn thân thể, tưởng như các bắp thịt mềm sụ xuống, mềm như một tấm lụa tẩm xương, buông thả hoàn toàn, chỉ duy trì hơi thở và nụ cười hàm tiếu. Nghĩ tới một con mèo nằm sụ trong bếp, đụng tới thì êm như một đám bông gòn, duy trì trong 20 hơi thở. 2B. Buông thư trong tư thế ngồi. Ngồi kiết già, bán già, ngồi xếp bằng, ngồi trên 2 bàn chân, 2 gối quỳ, hoặc ngồi trên ghế dựa, buông thõng 2 chân, mỉm cười hàm tiếu, thở, duy trì nụ cười và buông thả như trong 2A vậy. 3. Tập thở. 3A. Thở bụng. Nằm xuôi tay chân như trong tư thế 2A, thở đều và nhẹ, bình thường. Chú ý đến động tác của bụng. Bắt đầu thở vào và cho phình bụng lên để đưa không khí vào đầy phổi. Cho không khí vào phần trên của phổi trong khi ngực lên và bụng bắt đầu xuống. Đừng thở hơi dài quá sẽ mệt. Tập 10 hơi thở như vậy, hơi thở ra dài hơn hơi thở vào. 3B. Thở trong khi đếm bước chân. Đi bộ từng bước thong thả ở công viên, dọc bờ sông hay trên đường làng, thở bình thường, đếm xem mỗi hơi thở ra và mỗi hơi thở vào bình thường của mình lâu được mấy bước. Thử đếm như vậy 6 đến 10 lần. Bắt đầu cho hơi thở ra dài thêm một bước. Khi thở vào, đừng kéo dài hơi thở, cứ để tự nhiên. Thử đếm xem hơi thở vào có thay đổi không. Thở chừng 10 hơi ra vào như vậy. Bây giờ cho hơi thở ra dài thêm một bước nữa là 2. Để ý xem hơi thở vào có dài thêm một bước không. Chỉ kéo dài hơi thở vào khi cảm thấy có nhu yếu. Làm như thế và chỉ làm khi nhận thấy nếu làm sẽ khỏe. Thở 10 hơi như vậy rồi trở lại thở bình thường. 5 phút sau mới tiếp tục. Hễ khi nào thấy hơi mệt thì thở lại bình thường. Sau một vài tuần, hơi thở ra vào có thể dài bằng nhau. Nhưng mỗi khi thở ra vào bằng nhau, chỉ nên thở từ 10 đến 20 hơi rồi trở lại bình thường. 3C. Đếm hơi thở. Ngồi trong tư thế kiết già, bán già hoặc đi bộ, khởi sự thở vào nhẹ nhẹ, ý thức rằng đây là mình đang thở vào hơi thứ nhất. Từ từ thở ra, ý thức rằng đây là mình đang thở ra hơi thứ nhất. Thở vào nhớ là nên thở bụng. 3A. Khởi sự thở vào hơi thứ hai, nhẹ nhẹ, ý thức rằng đây là mình đang thở vào hơi thứ hai. Từ từ thở ra, ý thức rằng mình đang thở ra hơi thứ hai. Thở đến hơi thứ 10 thì bỏ và đếm lại số 1, hoặc có thể đếm ngược từ 10 đến 1. Thở nửa chừng mà bị loạn tưởng làm cho quên số thì bắt đầu trở lại. 3D. Theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc. Nghe một bản nhạc, thở đều, nhẹ, dài và theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở trong khi vẫn nhận thức được những tiết tấu và tình cảm của bản nhạc, không bị tình tiết của bản nhạc ảnh hưởng đến hơi thở và quyền chủ động của mình. 3D. Theo dõi hơi thở trong khi nói chuyện. Thở đều, nhẹ, dài và theo dõi hơi thở trong khi nghe và tiếp chuyện một người bạn và trả lời những câu hỏi của người ấy, làm như ở 3D. 3E. Theo dõi hơi thở. Ngồi kiết già, bán già hoặc đi bộ, khởi sự thở vào nhẹ nhẹ, nhớ thở bụng. Một hơi thở bình thường và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở bình thường. Thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở bình thường. Thở 3 lần như vậy. Khởi sự thở vào một hơi thở dài hơn và quán niệm mình đang thở vào một hơi thở khá dài. Thở ra và quán niệm mình đang thở ra một hơi thở khá dài. Thở 3 lần như vậy. Bây giờ khởi sự theo dõi hơi thở của mình một cách chăm chú, biết rõ động tác của bụng và phổi và theo dõi sự ra vào của không khí. Quán niệm mình đang thở vào và đang theo dõi từ đầu đến cuối hơi thở vào. Mình đang thở ra và đang theo dõi từ đầu đến cuối hơi thở ra. Thở như vậy 20 lần. Thở lại bình thường và sau 5 phút tập lại như cũ. Nhớ duy trì nụ cười trong khi thở. Khi tập đã quen thì chuyển sang tập 3R. 3R. Thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc. Ngồi kiết già hay bán già, mỉm cười hàm tiếu, theo dõi hơi thở. 3E. Khi tâm đã yên, khởi sự thở thật nhẹ và quán niệm mình đang thở vào và làm cho hơi thở lắng dịu, an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho hơi thở lắng dịu, an tịnh. Thở 3 lần như vậy, rồi quán niệm tiếp. Mình đang thở vào và làm cho toàn thân lắng dịu, an tịnh. Mình đang thở ra và làm cho toàn thân lắng dịu, an tịnh. Thở 3 lần như vậy, rồi quán niệm. Mình đang thở vào và thấy thân tâm an lành. Mình đang thở ra và thấy thân tâm an lành. Mình đang thở vào và thấy thân tâm thảnh thơi an lạc. Mình đang thở ra và thấy thân tâm thảnh thơi an lạc. Duy trì quán niệm từ 5 phút tới 30 phút hoặc 1 giờ, tùy khả năng và công phu tập luyện. Chú ý, khởi sự tập luyện và kết thúc thực tập phải rất thông thả, nhẹ nhàng. Khi muốn kết thúc, phải nhẹ nhẹ chuyển mình, lấy hai tay xoa nhẹ nhẹ lên mặt, trên mắt, xoa bóp các bắp thịt, trên chân trước khi chuyển sang thế ngồi bình thường. Ngồi duỗi chân một lát rồi mới khởi sự đứng dậy. 4. Quán niệm tư thế và động tác thân thể. 4A. Quán niệm tư thế của thân thể. Có thể thực hiện phép này bất cứ ở đâu, lúc nào. Khởi sự, chú ý đến hơi thở, thở nhẹ và sâu hơn bình thường. Ý thức được tư thế của thân thể mình đang đi, đứng, nằm, ngồi. Đi ở đâu, đứng ở đâu, nằm ở đâu, ngồi ở đâu. Ý thức luôn chủ đích hay sự không có chủ đích của những tư thế ấy. Ví dụ, biết mình đang đứng trên một sườn đồi xanh để hóng mát, hoặc để thở, hoặc đứng chỉ để mà đứng, không có chủ đích gì cả. 4B. Quán niệm khi pha trà. Nấu trà và pha một bình mời khách hay để mình tự uống. Cử động chậm rãi và ý thức, không bỏ qua một chi tiết nào của các động tác của mình. Biết là tay trái cầm quai ấm, biết là tay phải đang múc nước đổ vào ấm, vân vân. Thở nhẹ sâu hơn bình thường và nắm lấy hơi thở mỗi khi có loạn tưởng. 4C. Quán niệm khi rửa bát. Rửa bát thật thông thả, mỗi cái bát là một đối tượng của quán niệm. Xem mỗi cái bát quan trọng như chân như, như Phật tánh. Theo dõi hơi thở để đối trị loạn tưởng. Tuyệt đối đừng có ước muốn rửa bát cho chóng xong. Xem rửa bát là việc quan trọng nhất trên đời. Rửa bát là thiền quán. Nếu không rửa bát trong thiền quán thì cũng không biết thiền quán trong lúc ngồi. 4D. Quán niệm khi giặt áo. Đừng giặt một lần nhiều áo quá. Lấy đôi chừng 3-4 bộ đồ bà ba ra giặt. Tìm tư thế đứng hay ngồi thuận lợi nhất mà không mỏi lưng. Giặt áo thông thả, chú ý tới từng động tác của bàn tay, cánh tay. Chú ý tới bọt xà phòng và nước. Giặt áo và xả nước trong xong thì tâm tư cũng trong sạch nhẹ nhàng như áo. Nhớ duy trì nụ cười và nắm lấy hơi thở khi tâm bị loạn động. 4D. Quán niệm khi dọn nhà. Chia công việc thành từng thứ lớp, thu xếp gọn đồ đạc và sách vở, lau chùi cầu tiêu, lau chùi phòng tắm, quét nhà, lau sạch bàn ghế và kệ tủ, để thật nhiều thì giờ cho mỗi thứ lớp. Động tác chậm lại, chậm bằng 3 lần thường ngày. Tập trung vào động tác và vào đối tượng động tác. Ví dụ, trong khi sắp một cuốn sách vào chỗ của nó trong kệ sách, nhìn cuốn sách, biết cuốn sách là cuốn gì, biết mình đang nhìn cuốn sách và đang muốn sắp cuốn sách vào chỗ của nó. Biết tay mình đang đưa ra cầm lấy cuốn sách, biết tay mình đang đút cuốn sách vào chỗ của nó trên kệ sách. Tránh những động tác mạnh và liên tục làm cho mình mệt. Duy trì ý thức nơi hơi thở, nhất là khi tâm bị loạn động, tìm về quá khứ hoặc vị lai. 4E. Quán niệm khi tắm. Để ra từ nửa giờ đến 45 phút để tắm. Đừng có một giây nào hối hả, từ lúc sửa soạn bồn tắm cho đến lúc mặc xong quần áo sạch lên mình. Giữ cho động tác thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Để ý tới mọi động tác, để ý tới mỗi phần gì trên cơ thể, không phân biệt và e ngại. Chú ý tới từng gáo nước trên cơ thể, theo dõi hơi thở, thấy rằng bồn tắm cũng mát và thơm như một hồ sen mùa hạ, thơm mát và tinh khiết. 4G. Quán niệm về hạt sỏi. Ngồi tư thế kiết già hay bán già, điều phục hơi thở như ở bài tập 3E. Sau khi điều phục hơi thở, khởi sự buông thư tất cả các bắp thịt và duy trì nụ cười hàm tiếu như ở bài tập 2A. Tưởng mình là một hạt sỏi đang rơi thật nhẹ trong một dòng sông. Không cần có chủ ý động tác và vẫn rơi xuống tìm chỗ an nghỉ hoàn toàn nơi đáy sông có cát mịn. Tưởng như thế cho đến khi thấy thân tâm hoàn toàn an ổn. Như hạt sỏi đã dạt tới đáy sông và đang nằm an nghỉ trên cát mịn. Duy trì trạng thái an lạc này trong nửa giờ, trong khi vẫn không rời nụ cười và hơi thở. Không một tư tưởng nào về quá khứ hay về tương lai lôi kéo được mình ra khỏi sự an ổn thanh tịnh của hiện tại, kể cả ước muốn thành bụt hay muốn cứu độ chúng sanh. Vũ trụ đang tôn trọng giờ phút hiện tại vì biết rằng sự thành bụt và cứu độ chúng sanh chỉ có thể thực hiện trên căn bản của tâm trạng bình an và vô ưu tư hiện tại. 4H. Tổ chức ngày quán niệm. Chọn một ngày trong tuần, thứ bảy hoặc chủ nhật, tùy hoàn cảnh. Bỏ tất cả mọi công việc trong tuần, không hội họp, không tiếp khách, chỉ làm một việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, lau chùi, theo phương pháp chỉ dẫn trong 4E. Tiếp theo là pha trà 4B và uống trà. có thể đọc kinh, viết thơ cho người thân hoặc đi bộ, sau đó để tập thở 3B, 3C, 3E. Trong trường hợp đọc kinh hay viết thơ, hãy nên chú ý đừng để kinh và thơ kéo mình đi. Quán niệm để giữ chủ quyền của tâm ý, đọc kinh và ý thức được mình đang đọc gì, viết thơ và ý thức được mình đang viết gì. Cũng như trong trường hợp nghe nhạc hay tiếp chuyện, xem 3D và 3D. Buổi chiều, tự làm lấy thức ăn, ăn rất nhẹ, hoặc chỉ ăn vài trái cây, hoặc uống nước trái cây. Thiền tọa một giờ trước khi ngủ. Áp dụng bài tập 4G, hoặc 3E, hoặc 3G. Trong ngày nên đi bộ 2 lần, mỗi lần từ nửa giờ tới 45 phút. Buổi tối đừng đọc sách trước giờ ngủ. Thay vì đọc sách, tập buông thư 2A trong 5-10 phút. Chú ý tới hơi thở, thở nhẹ và đừng dài lắm. Theo dõi sự lên xuống của bụng và ngực, mắt nhắm. Mỗi động tác trong ngày phải chậm hơn thường nhật ít ra là 2 lần. 5. Quán niệm về duyên khởi. 5A. Quán niệm về ngũ uẩn. Tìm một tấm ảnh của mình hồi còn ấu thơ, ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự theo dõi hơi thở theo 3E. Sau khi thở được 20 lần, khởi sự chú ý vào tấm ảnh trước mặt, sử dụng ký ức làm sống dậy những hình ảnh ngũ uẩn của tự thân trong thời gian bé thơ. Thời gian của tấm ảnh, những hình ảnh về sắc thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức của mình trong thời gian đó. Tiếp tục duy trì hơi thở, đừng để kỷ niệm lôi kéo và che lấp chánh niệm. Duy trì sự quán niệm trong 15 phút, duy trì nụ cười hàm tiếu. Khởi sự đi vào quán niệm tự thân, ý thức về sắc thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức của mình trong giai đoạn hiện tại. Thấy rõ hợp thể ngũ uẩn của mình, đặt câu hỏi, ta là ai vững chãi trong tự thân, như dùi một hạt giống tốt trong đất mình, có tưới tẩm. Câu hỏi ta là ai không giao cho trí năng giải đáp bằng suy luận, mà giao cho toàn thể của hợp thể ngũ uẩn ôm ấp. Đừng thúc đẩy trí năng đi tìm giải đáp suy luận. Chỉ bằng lòng dùi câu hỏi thận trọng, nghiêm mật và tha thiết trong tự thân, quán niệm trong 15 phút, duy trì hơi thở nhẹ và khá sâu, để đừng bị lôi cuốn theo suy tư triết học. 5B. Quán niệm về ta. Ngồi trong đêm tối, trong phòng riêng, hoặc trên bờ sông, trên đồi cỏ, hay bất cứ nơi nào vắng người, khởi sự nắm lấy hơi thở theo 3E. Quán niệm, ta sẽ dùng ngón tay trỏ chỉ vào ta. Và thay vì dùng ngón tay trỏ chỉ vào sắc thân mình, thì dùng ngón tay trỏ chỉ ra phía ngoài. Quán niệm để thấy được ta ngoài sắc thân ta. Quán niệm để thấy được sắc thân ta có mặt ngay phía trước mặt, trong rừng cây, trong lá cỏ, nơi dòng sông. Quán niệm để thấy được ta trong vũ trụ và vũ trụ trong ta. Có vũ trụ nên có ta, có ta nên có vũ trụ. Không có sự sinh ra, không có sự chết đi. Duy trì nụ cười hàm tiếu, nắm vững hơi thở, quán niệm từ 10 đến 20 phút. 5C. Quán niệm bộ xương của chính ta. Nằm trên giường, trên sàn nhà hoặc trên cỏ trong tư thái ưa thích, đừng dùng gối. Khởi sự nắm lấy hơi thở, quán niệm sắc thân mình chỉ còn là một bộ xương trắng nằm phơi trên mặt đất. Duy trì nụ cười hàm tiếu và tiếp tục nắm lấy hơi thở. Quán tưởng thịt da mình đã tan rã hết, rằng sắc thân mình đang có là sắc thân 80 năm về trước. Dĩ nhiên là một bộ xương trắng nằm trong lòng đất hoặc trên mặt đất. Thấy rõ xương đầu, xương vai, xương sườn, xương sống, xương quai xanh, xương ống chân, từng đốt, xương ngón chân, xương cánh tay, xương ngón tay, từng đốt. Duy trì nụ cười, thở thật nhẹ, tâm hồn bình tĩnh, thấy bộ xương không phải là ta, xác thân không phải là ta, đồng nhất ta với sự sống vĩnh cửu nơi cỏ cây, nơi con người, nơi chim thú, nơi khí trời, nơi sóng biển. bộ xương chỉ là một phần nhỏ của ta. Ta có mặt mọi nơi và mọi lúc. Ta không phải chỉ là xác thân, cảm thọ, suy tư, hành nghiệp và nhận thức. Duy trì quán niệm từ 20 phút đến nửa giờ. 5 giây. Quán niệm về một người thân yêu mới chết. Trên ghế hoặc trên giường, ngồi hoặc nằm trong tư thế ưa thích. Khởi sự nắm lấy hơi thở theo 3 e. Quán niệm về thân thể của người mình thương yêu đã chết cách đây mấy tháng, hoặc 1, 2, 3 năm, vân vân. Biết rõ thịt da của người ấy đã rửa rác, chỉ còn xương và nằm yên lặng dưới đất. Biết rõ thịt da của chính mình đang còn, biết rõ nơi mình còn đủ sự hội tụ của xác thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Quán tưởng về sự liên hệ giữa mình với người ấy ngày xưa và trong giờ phút này. Duy trì nụ cười hàm tiếu và nắm giữ hơi thở. Quán niệm trong 15 phút. 5D. Quán niệm về không. Ngồi trong tư thế kiết già hay bán già, tập thở cho điều hòa như trong 3E và 3G. Quán niệm về tính cách vô thường của hợp thể ngũ uẩn, xác thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Xét từng uẩn một, từ uẩn này sang uẩn khác. Thấy được tất cả đều chuyển biến vô thường và không có tự ngã. Sự tụ hợp của ngũ uẩn cũng như sự tụ hợp của mỗi hiện tượng đều dâng theo định luật của duyên khởi. Sự hợp tan cũng giống như sự hợp tan của những đám mây trên đỉnh núi. Quán niệm để đừng bám víu vào hợp thể ngũ uẩn. Tuy vậy, không khởi tâm chán ghét hợp thể ngũ uẩn. Biết rằng ưa thích và chán ghét cũng là những hiện tượng thuộc hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm để thấy rõ, tuy ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và không, nhưng ngũ uẩn cũng rất là màu nhiệm. Màu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ. Màu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi. Quán chiếu để thấy được ngũ uẩn không thực sự sinh diệt, còn mất, vì ngũ uẩn là chân như. Quán niệm để thấy vô thường là một khái niệm, vô ngã là một khái niệm, không cũng là một khái niệm, để không bị ràng buộc bởi vô thường, vô ngã và không. Để thấy được không cũng không, để thấy được chân như của không cũng không khác với chân như của ngũ uẩn. Phép quán này nên tập sau khi đã thuần thục các phép quán 5A, 5B, 5C và 5D. Thời gian tùy nhu yếu của người thực tập, có thể 1 giờ, có thể 2 giờ. 6A. Quán niệm về người mình quán ghét nhất. Ngồi trong tư thế kiết già hoặc bán già, thở và duy trì nụ cười hàm tiếu như trong 2B. Tìm trong ký ức hình bóng của người mình thương, nghĩ là đã làm mình khổ đau nhiều nhất. Lấy hình bóng người ấy làm đối tượng quán niệm. Quán niệm về xác thân, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức của người ấy. Xét từng uẩn một. Về xác thân, quán niệm những nét mà mình cho là dễ ghét, độc địa nhất. Về cảm thọ, quán niệm xem người đó sung sướng thế nào và đau khổ thế nào trong đời sống hàng ngày. Về tư duy, quán niệm xem người đó tư duy theo khuôn khổ nào. Về hành nghiệp, quán niệm xem những động lực đã thúc đẩy người đó, ước muốn và hành động là những động lực nào. Về nhận thức, quán niệm xem những nhận định của người đó có cởi mở tự do không, có bị ảnh hưởng bởi thành kiến, sự bưng bít, sự giận hận và tình trạng mất tự chủ hay không. Quán niệm như thế cho đến khi cảm thấy sự thương xót nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt mới đào được, và những giận hờn của mình tan biến. Lặp lại bài tập nhiều lần. 6B. Quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều hòa hơi thở theo 3E. Chọn trường hợp của một người, một gia đình hay một xã hội đau khổ nhất mà mình biết để làm đối tượng quán niệm. Trong trường hợp một người, quán niệm để thấy tất cả những đau khổ của người ấy, bắt đầu từ những đau khổ về xác thân, bệnh tật, nghèo nàn, đau đớn xác thân, đến cảm thọ, rây rứt, sợ hãi, ganh tị, căm thù, dằn vặt, tư duy, bi quan, xoay quanh những đối tượng đen tối, nhỏ hẹp. Hành nghiệp thúc đẩy bởi sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng, căm thù. Và nhận thức bưng bít bởi hoàn cảnh, bởi sự khổ đau, bởi người xung quanh, bởi giáo dục, tuyên truyền, bởi sự thiếu tự chủ của tâm ý. Quán niệm đến khi sự xót thương nảy sinh trong tâm như một giếng nước ngọt, thấy rằng người kia khổ đau vì bị hoàn cảnh và vô minh, và phát tâm giúp đỡ người kia thoát khỏi tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất. Trong trường hợp một gia đình cũng theo phương pháp trên, nhưng quán niệm từng cá nhân một, hết cá nhân này đến cá nhân khác, thấy được sự đau khổ của họ là đau khổ của chính mình, thấy rằng mình không trách móc một ai trong cộng đồng đó, thấy rằng mình phải giúp họ thoát khỏi tình trạng bằng những phương tiện im lặng và tế nhị nhất. Trong trường hợp xã hội, lấy tình trạng chiến tranh Việt Nam, quán niệm để thấy rằng hầu hết những người Việt Nam tham dự cuộc chiến đều là nạn nhân, dù họ thuộc về phía nào. Thấy được rằng mọi người, kể cả hai phía, đều sung sướng mà thấy cuộc chiến chấm dứt. Thấy được rằng các ý thức hệ chống đối nhau đều là sản phẩm tư tưởng Tây Phương. Súng đạn, vũ khí hai bên sử dụng cũng là sản phẩm và tặng phẩm của Tây Phương. Thấy được rằng chiến tranh Việt Nam là do sự tranh chấp của các cường quốc, do kỹ nghệ vũ khí Tây Phương, do hệ thống kinh tế đế quốc và do sự thiếu khôn khéo và thiếu tỉnh thức của người Việt mà còn tiếp diễn. Thấy rằng quyền sống của con người là quyền căn bản, sự giết nhau không giải quyết được gì. Kinh Duy Ma Cật nói, vào thời đại đao binh, phát khởi tâm từ bi, giáo hóa cho mọi người. Đừng giữ tâm thù nghịch. Khi có giao tranh lớn, dùng quy lực của mình làm sức hai bên ngang, thuyết phục để hòa giải. Quán niệm cho đến khi mọi trách móc và căm thù tan biến, lòng thương phát sinh như một giếng nước ngọt trong tâm. Phát nguyện làm công việc tỉnh thức và hóa giải đồng bào bằng những phương tiện vô tướng và tế nhị nhất. 6C. Quán niệm về hành động vô tướng. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều hòa hơi thở theo 3C. Chọn một dự án phát triển nông thôn hay bất cứ dự án công tác phụng sự nào mà mình cho là quan trọng để làm đối tượng quán niệm. Quán niệm về chủ đích, phương pháp và nhân sự của công tác. Về chủ đích, quán niệm để biết rằng công tác là để lợi ích, để làm bớt khổ đau, để đáp ứng từ bi, mà không phải để thỏa mãn ước muốn khen ngợi. Về phương pháp, quán niệm để thấy đây là sự cộng tác giữa người và người, không phải là hành động ban bố tùy sở thích người làm. Về nhân sự, quán sát để thấy rằng trong công tác, nếu mình còn thấy mình là kẻ phụng sự và những người kia là những người được phụng sự, thì mình vẫn còn hành động vì mình mà không thực sự vì người. Kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát độ chúng sanh mà thực ra không có chúng sanh nào được độ cả. Đó là phát tâm làm việc theo tinh thần vô tướng của Bát Nhã. 6D. Quán niệm về hành xả. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều phục hơi thở theo 3E. Hồi tưởng những thành tích đáng kể trong đời mình, những gì mình đã thực hiện được, và lần lượt quán niệm về từng thành tích một. Quán niệm về tài chính mình, đức độ mình, sự hội tụ của những điều kiện đã khiến mình thành công. Quán niệm để thấy những khinh suất, những ngã mạn đã từng phát sanh từ ý niệm mình có công trong sự thực hiện những điều trên. Quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải thực sự công trình của mình, mà là sự hội tụ của nhiều nhân duyên. Quán niệm để thấy rằng mình không chuyên chở được những thành tích ấy, và những thành tích ấy không phải là cái ta của mình. Quán niệm để thấy mình tự do, không bị ràng buộc vào chúng, rằng chỉ khi nào buông thả được chúng, mình mới thực sự thanh thoát và không còn bị chúng xoay chuyển. Hồi tưởng những thất bại chua cay nhất trong đời mình, và lần lượt quán niệm về từng thất bại một. Quán niệm về tài năng của mình, đức độ mình, sự thiếu thốn của những điều kiện khiến mình thất bại. Quán niệm để thấy những e sợ, những mặc cảm đã phát sanh từ ý niệm mình thua kém trong sự thực hiện những điều đó. quán niệm duyên khởi để thấy đó không phải là thực sự sự kém cỏi của mình, mà là sự thiếu thốn của những điều kiện thuận lợi. Quán niệm để thấy rằng mình không chuyên chở được những thất bại ấy, và những thất bại ấy không phải là cái ta của mình. Quán niệm thấy mình tự do, không bị ràng buộc vào chúng, rằng chỉ khi nào buông thả được chúng, mình mới thực sự thanh thoát và mới không còn bị chúng đè nén. 6D. Quán niệm về bất xả. Ngồi lại trong tư thế kiết già hay bán già, khởi sự điều phục hơi thở theo 3E. Thực tập một trong những phép 5A, 5B, 5C, 5D và 5D. Quán niệm để thấy rõ vạn vật là vô thường, vô ngã, là sinh diệt biến hoại trong từng giây phút. Quán niệm để thấy rằng tuy vạn vật là vô thường, vô ngã, sinh diệt biến hoại trong từng giây phút, nhưng vạn vật vẫn là mầu nhiệm. Tuy không bị ràng buộc vào hữu vi, mà cũng không bị ràng buộc vào vô vi. Quán niệm để thấy rằng Bồ Tát tuy không vướng mắc vào ngũ uẩn và vạn pháp, nhưng không trốn tránh ngũ uẩn và vạn pháp. Tuy có thể buông thả ngũ uẩn và vạn pháp như buông thả tro nguội, nhưng vẫn an trú được trên ngũ uẩn và vạn pháp. Cũng như nước trong những làn sóng, không bị những làn sóng làm chìm đắm. Quán niệm để thấy rằng người giác ngộ tuy không bị nô lệ bởi công tác độ sinh, nhưng vẫn không khi nào rời công tác độ sinh.